Kính chào toàn thể quý tôi tớ Chúa và quý ông quý bà đã về đây phó hội, và tôi cầu nguyện xin Chúa cho cái thời giờ mà chúng ta đã bỏ công bỏ sức, bỏ tiền bạc, bỏ tất cả mọi sự ở nhà để chúng ta đến đây, nó sẽ được khích lệ khi chúng ta lái xe ra về và biết rằng là công sức của chúng ta và những khó khăn của chúng ta bỏ ra là đến đây thì đã được Chúa thăm viếng và ban phước cho. Trước hết tôi xin quý vị hiệp ý với tôi một lần nữa, chúng ta dâng thì giờ quan trọng này lên trước ngôi thiên của Chúa để chúng ta nhờ cậy Chúa. Chúa ơi, chúng con một lần nữa đến trước ngôi thiên của Ngài, bởi vì chúng con nhận thức chúng con không ra chi cả, chúng con không có khả năng, chúng con yếu đuối, chúng con bất toàn, và chúng con đủ thứ mọi chuyện hết. Nhưng mà trong thì giờ trọng thể này, nguyện xin sự thương xót và nhân từ của Chúa tỏ ra, và xin Chúa Ngài tể trị tấm lòng của mỗi chúng con, lỗ tai của chúng con, trí óc của chúng con, cũng như xin sự hiện diện của Thánh Linh ở cùng với chúng con trong thời giờ trọng thể này. Xin chính Chúa Thánh Linh dạy cho chúng con lời Ngài, và xin Chúa ban cho chúng con ân sủng cũng đến từ Chúa để cho chúng con có thể áp dụng vào trong đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cúi đầu vào lòng dân thì giờ còn lại lên trước ngôi thiên của Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước và làm lành để khi ra khỏi nơi này, chúng con thỏa mãn vì chúng con đã đến đây, và chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý tôi tớ Chúa và quý cụ, quý ông bà anh chị, bước theo Thánh Linh. Và thường thường chúng ta có một cái phân đoạn Kinh Thánh để làm nền tảng và có một câu gốc. Nhưng mà bước theo Thánh Linh đó, đó là bước thứ 5, thứ 6 gì rồi. Bây giờ tôi, vấn đề của chúng ta buổi sáng hôm nay là chúng ta phải xác định cái bước số 0, bước số 1, bước số 2 đó. Bây giờ chúng ta có thể nói là bước theo Thánh Linh và chúng ta giải kinh từ câu 16 cho đến câu 26. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta chỉ được nói ở cái phần phía trên thôi, nhưng mà nhiều khi cái gốc ở phía dưới chúng ta chưa có. Thành ra chúng ta cứ kéo dài cái tình trạng đó từ năm này qua tháng nọ. Tôi cầu nguyện Chúa, xin Chúa cho buổi sáng hôm nay một lần đủ cả, chúng ta giải quyết cái vấn đề ở tại đây. Ở trong Galati đoạn 5 câu 16, hãy bước đi theo Thánh Linh. Và trong câu 26 lặp lại một lần nữa, hãy bước theo Thánh Linh. Ok, we got it. Where is Thánh Linh? Đức Thánh Linh đặt ở trong chúng ta để giữ cho chúng ta đi theo cái sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, chứ không phải đi theo cái ý muốn xác thịt của chúng ta. Và cái nguy hiểm thuộc linh là đến khi nào mà chúng ta có Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta, thì khi đó chúng ta mới có thể sống bởi Thánh Linh, bước bởi Thánh Linh và nối gước theo bước chân của Đức Thánh Linh như ở trong Galati. Đây là những câu nói về cái chức vụ của Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta có Đức Thánh Linh và sống cuộc đời mình theo những điều dạy dỗ của Đức Thánh Linh, thì sẽ tạo nên cho chúng ta kinh nghiệm được một cái nếp sống của người tin Chúa sung mãn, đầy dẫy và được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tôi nghĩ cái bước zero đầu tiên đó chúng ta phải giải quyết buổi sáng hôm nay là có lẽ là chúng ta đã hiểu lầm cái cách để chúng ta trở thành cơ đốc nhân ngay từ lúc ban đầu. Trở thành một cơ đốc nhân không chỉ đơn thuần là chúng ta từ bỏ cái tôn giáo cũ của chúng ta ở tại Việt Nam, và bây giờ chúng ta định cư ở tại Mỹ, chúng ta vượt biên ở tại Mỹ, chúng ta đi diện HO đến Mỹ, thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái tôn giáo Việt Nam của chúng ta ở tại Việt Nam đó, để bây giờ chúng ta tiếp nhận một cái tôn giáo khác gọi là Tin Lành. Và chúng ta đi nhà thờ một cách rất ưu là trung tín mỗi tuần. Nhưng mà điều đó không có làm cho chúng ta trở nên một cơ đốc nhân. Có thể là người ta chụp hình, có thể người ta video, người ta nhận thấy, người ta gặp mình ở tại nhà thờ Tin Lành, nhưng mà bên trong của chúng ta đó, nó không có cái sự sống của Đức Thánh Linh. Thành ra chúng ta cứ giảng tiếp, và chúng ta nên bước theo Thánh Linh, sống bởi Đức Thánh Linh. Rồi ở dưới này trong lòng của chúng ta cứ ngồi suy nghĩ như vậy: Đức Thánh Linh ở đâu? Và đó là, tôi nghĩ đó là cái nan đề trầm kha của chúng ta. Cậy ơn của Chúa buổi sáng hôm nay, một người Cơ Đốc là một cái nếp sống được sự biến hóa bởi năng quyền của Đức Thánh Linh. Và Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã ngự vào trong lòng của chúng ta để đem cái sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ vào trong đời sống của chúng ta. Chứ không phải là chúng ta mặc một cái áo đồng phục khác. Trước khi để đi vào đó, cái phần điểm đầu tiên ở trong câu 25 phần A, tất cả mọi người của chúng ta tại đây đều biết Đức Thánh Linh ban cho chúng ta một nếp sống mới ở trong Đấng Christ. Tôi không có nói là chúng ta đi nhà thờ và cái hành động của chúng ta đi nhà thờ, hành động của chúng ta sinh hoạt ở trong nhà thờ, những công tác chúng ta làm việc ở trong nhà thờ, những điều đó sẽ làm cho chúng ta trở nên một Cơ Đốc nhân. Đó là một cái suy nghĩ rất ư là lầm lẫn. Và tôi muốn nói với quý vị buổi sáng hôm nay, ai có viết thì ghi xuống, và tất cả mọi người của chúng ta sẽ về nhà quý vị tra cứu coi thử những điều này nó có đúng hay không. Ok. Trước hết, thế nào là một nếp sống Cơ Đốc nhân? Bây giờ quý vị cho tôi trích dẫn những câu kinh thánh, và tôi sẽ đọc ở tại đây. Quý vị ghi xuống, quý vị về nhà nghiên cứu, rồi quý vị cầu nguyện với Chúa. Chúng ta sẽ có cái phần gọi là cái phần đáp ứng. Chúng ta không có làm cái nghi thức tôn giáo ở tại đây, nhưng mà chúng ta nghe lời của Chúa. Ở trong Luca đoạn 1 câu 35, đây là sự Giáng sinh của Đức Chúa Giêsu, đây là sự nhập thể của Đức Chúa Trời ngôi hai thượng đế ở trong thân thể của con người mình. Ở trong Luca đoạn 1 câu 35, thiên sứ truyền rằng với bà Mary: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Sự nhập thể của Chúa Giêsu là thượng đế ngôi hai được miêu tả ở trong Luca đoạn 1 câu 35. Quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Không phải là do bà Mary đã hứa hôn với ông Giêsu Joseph chưa ăn ở cùng nhau, thành ra bà Mary sinh ra thì đứa con của bà Mary sẽ được gọi là con của Joseph. Là bởi vì tại đây đã nói rõ ràng cho chúng ta biết ở trong Luca đoạn 1 câu 35, quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con của Đức Chúa Trời. Không được kêu con của Joseph, cũng không được kêu của con bất cứ người nào. Và nếu câu đoạn 1 câu 35 này quý vị cũng nói là không có rõ lắm, quyền phép của Đấng Rất Cao che phủ ngươi dưới bóng mình có nghĩa là sao? Chúng ta có thể thắc mắc. Bây giờ ở trong Matthew đoạn 1 câu 20, đoạn 1 câu 18, mời quý vị mở ra đi, rồi chúng ta cùng đọc với nhau. Khi Mary mẹ ngài đã hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Cái đó rõ ràng chưa? Đức Chúa Giêsu nhập thể bởi Đức Thánh Linh. Rồi bây giờ hội thánh của Đức Chúa Trời được thành lập bởi ai? Có phải là được thành lập bởi hội đồng các sứ đồ không? Hay là ban chấp hành sứ đồ? Hay là ban chấp hành cái gì đó? Ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 1 cho đến câu 5 nói cho chúng ta rất rõ, thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đầu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Hội thánh được thành lập bởi Đức Thánh Linh. Hội thánh không phải được thành lập bởi giáo hội. Hội thánh cũng không phải được thành lập bởi những người Việt Nam tị nạn ở tại Mỹ, nhưng mà hội thánh được thành lập bởi vì Đức Thánh Linh. Và bây giờ quý vị thấy rồi, Chúa Giêsu khi đi hầu việc Chúa, mình đang ở trong Công vụ các sứ đồ, quý vị mở tới ở trong đoạn 10 câu 38, rồi tôi sẽ chỉ cho quý vị một cái câu kinh thánh ở tại đây. Ở trong Công vụ đoạn 10 câu 38, khi Chúa thi hành chức vụ ở trên đất trần này, Đức Chúa Giêsu dùng năng quyền gì để Chúa hầu việc Chúa? Nếu mà Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Chúa dùng thần tánh của Chúa để Chúa hầu việc Chúa, thì quý vị không thể nào kêu gọi tôi đi hầu việc Chúa được, tại vì tôi không có thần tánh. Và Philip đoạn 2 cũng giúp cho chúng ta hiểu ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 38 này. Đức Chúa Giêsu đã từ bỏ lấy chính mình, không có cơ kể như mình là bình đẳng với Đức Chúa Trời. Để tôi đọc cho quý vị nghe cái điểm này. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta phải thắc mắc và chúng ta phải hỏi. Chúng ta không thể nào đọc không hiểu và không thèm tìm kiếm. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ở trong đoạn 2 từ câu 5 trở đi, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Bình đẳng với Đức Chúa Trời là bọt sông chẳng quay sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, có nghĩa là Chúa Giêsu vẫn còn thần tánh khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở trên thế gian này. Nhưng mà Chúa Giêsu không có sử dụng thần tánh của Chúa để Chúa hóa bánh ra nhiều, Chúa chữa bệnh hay Chúa làm những điều này điều kia. Chính Chúa Giêsu không có làm điều này. Chúa chỉ dùng nhân tánh của Chúa thôi mà đi hầu việc Chúa. Như lấy quyền phép gì để Chúa có thể dựng Lazarus sống lại? Chúa dùng quyền phép gì để Chúa có thể làm cho người hóa bánh ra nhiều, hóa nước ra rượu? Thưa quý vị, đó là bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, như ở trong Công vụ đoạn 10 câu 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh ở và quyền phép rồi, thì Ngài đi từ nơi này qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúa Giêsu đi thi hành chức vụ không phải là Chúa dùng thần tánh của Chúa. Nếu mà Chúa Giêsu dùng thần tánh của Chúa thì bây giờ đừng có kêu gọi tôi để tôi đi hầu việc Chúa, tại vì tôi không có thần tánh. Nhưng mà ở tại đây, Đức Chúa Giêsu tự bỏ mình đi, có nghĩa là Chúa sẽ không có sử dụng cái quyền phép của Đức Thánh Linh, nhưng mà Chúa dùng cái quyền phép và năng quyền của Đức Thánh Linh. Quý vị và tôi trở nên người tin Chúa bằng cách nào? Có phải là chúng ta lên tự nguyện cầu nguyện với cầu quỳ gối ở đây để cầu nguyện không? Cái điều đó là đúng, là phải. Tôi không có nói là không phải. Nhưng mà quý vị cho tôi nói một câu ở tại đây, rồi chúng ta sẽ qua những cái một ý illustration một chút để chúng ta thấy. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 12, nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép. Quyền phép gì? Quyền phép của Đức Thánh Linh. Quý vị đọc ở trong đoạn 1 câu 12, thì Ngài ban cho quyền phép của Đức Thánh Linh. Khi đó chúng ta mới trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Chúa đâu có phải là úm bà là xì cái mình ra đâu. Quý vị hiểu không? Cái này là Chúa ban cho chúng ta một Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đó ngự trong chúng ta, và quyền phép của Đức Thánh Linh mới biến chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời, chứ không phải con của Joseph, không phải là con của ông Nguyễn Đức Lâm. Quý vị ok cái điểm này chưa? Vì mình nghĩ là mình chọn Chúa, vì mình nghĩ là mình quyết định tin Chúa, vì mình nghĩ là mình quyết định đi nhà thờ, và đó là điều mình trở nên Cơ Đốc nhân. Sai hoàn toàn, bởi vì mình chỉ tới như là zombie tới nhà thờ thôi, có cái xác mà không có hồn, không có sự sống. Và chúng ta sống từ ngày này qua ngày kia. Quý vị đã nghe complain rồi, ở trong Ephesos, Ephesos đoạn 2, chúng ta là người chết rồi, giống như Lazarus vậy. Ân điển và đức tin của chúng ta đến từ đâu? Ở trong Ephesos đoạn 2 câu 8, sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sự ăn năn đến từ đâu? Sự ăn năn đến từ công vụ đoạn 11 câu 8. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự ăn năn. Thành ra chúng ta đi nhà thờ, chúng ta không có Đức Thánh Linh, đâu có ai ăn năn việc gì đâu. Mình chỉ đi vậy thôi. Cuộc sống của mình không được biến đổi, tại vì mình không có ân sủng của Chúa ban cho. Mình không có đức tin như Ephesos đoạn 2 câu 8. Mình không có công vụ đoạn 11 câu 18. Chúa ban cho chúng ta sự ăn năn. Ăn năn đây giữa vợ với chồng thôi. Chồng làm sai, Chúa ban cho sự ăn năn. Đức Thánh Linh cáo trách. Người chồng ban ơn cho người chồng để có thể xin lỗi vợ, ban ơn cho người vợ có thể được xin lỗi chồng. Nếu mà chúng ta có Đức Thánh Linh, làm sao chúng ta có vụ ly dị kìa. Chúng ta trước khi tin Chúa, chúng ta có tình yêu thương, tình yêu như là tình yêu trai gái, tình yêu mơ mộng, tình yêu như nhạt vàng, nhạt xanh gì đó tôi không biết. Nhưng mà chúng ta không có cái loại tình yêu của Đức Chúa Trời như ở trong Roma đoạn 5 câu 5. Chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có Đức Thánh Linh, chúng ta biết cách xử thế chứ, chúng ta cũng hiểu biết chứ, chúng ta cũng biết bánh ít đi bánh quy lại mà, đâu có cần phải đến nhà thờ mới biết cái câu đó. Và nhiều khi chúng ta lầm lẫn cái điểm đó là tình yêu. Rồi sự vâng lời, làm sao mà chúng ta gồng lên để vâng lời quý vị? Gồng lên không được, phải có sự ban cho của Chúa. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 5 và Phục Truyền đoạn 34 câu 9, Chúa ban cho chúng ta mỗi thứ, mỗi cách, mỗi kiểu để cho chúng ta mới có thể được như vậy. Và chúng ta nghe nói là, bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, ví dụ như là Đức Thánh Linh là cái credit card đi, tất cả mọi người của chúng ta xài cash không phải không? Xài cash hết là về. Hồi trước ở Việt Nam vậy đó, hết cash là về, quýnh bài mà hết cash là về, phải làm gì nữa. Nhưng mà ở Las Vegas và Mỹ bây giờ quýnh bài hết rồi, còn cái gì? Đức Chúa Giê-xu không bao giờ dùng cái card Đức Chúa Trời này để Chúa bày tỏ quyền phép của Chúa. Chúa đã nói ở trong Philip đoạn 2 câu 5 rồi, đã từ bỏ mình đi. Cái lẽ đạo gọi là kenosis ở trong Philip đoạn 2 đó, là Chúa không bao giờ sử dụng đến cái credit card của Chúa, mà Chúa sử dụng đến cái năng quyền của Đức Thánh Linh. Và đây là một cái điều mà tôi muốn nói cho quý vị đây. Minh họa. Đây là cái điều mà tôi nghĩ là chúng ta cần phải suy nghĩ lại một chút. Chúng ta đây có đủ thứ loại hột hết. Đậu này là đậu đen phải không? Còn đây là đậu xanh. Chúng ta nói về cái sự mà gọi là tái sanh, sự sanh từ trên. Nói riết, nói không có ai hiểu ai hết trơn. Nhưng mà bây giờ nói nôm na như vậy, ở trong này, ở trong gian đoạn 12 Chúa có nói, hễ cái hột này rơi xuống dưới đất mà không chết thì nó vẫn cứ tiếp tục ở cái hột này cho đến năm sau. Nhưng nếu mà nó bằng lòng nó chết, nó tan vỡ ra, thì sự sống ở trong cái hộp này nó theo tiến trình. Đây không phải nhất thiết là cây đậu xanh đậu đen nha, lấy làm ví dụ thôi, tại vì nhà nó rất ư là giới hạn, tới đây là đủ rồi. Đức Chúa Giê-xu đến thế gian, sự sống của Chúa đã tan biến ra ở trên thập tự giá để cho chúng ta ngày hôm nay có sự cứu rỗi. Chúa đến chết trên thập tự giá đâu phải để cho người ta viết cái bài Via Dolorosa hay là đóng phim. Nhưng mà Chúa chết ở trên thập tự giá để sự sống của Chúa đổ ra, để cho tất cả những ai bằng lòng tin Chúa và nhận Chúa thì được sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ trong đời sống mình. Tiếng Anh nó gọi là cái affinity. Không phải là mình làm, nhưng mà cái bản chất của mình nó như vậy. Mình là Chúa bình an người trong mình thì mình có sự bình an. Chứ không phải là tôi quên cái bóp ở nhà, tôi quên cái chìa khóa xe ở đâu đó, tôi quên cái điện thoại ở đâu đó, nó ở phía ngoài mình. Nhưng mà tất cả những cái này nó ở trong chúng ta. Thành ra chúng ta không phải là nói là để đó tôi đem cái tình, tôi đeo, tôi bỏ cái tình yêu của Chúa trong tôi mới có tình yêu. Nhưng mà tại vì chúng ta đã được sanh ra bởi Đức Thánh Linh, thành ra những cái đặc tính gì của Đức Chúa Trời chúng ta có hết. Bây giờ lòng yêu thương, sự bình an, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ ở đâu mà có? Quý vị thuộc hết rồi phải không? Nhưng mà quý vị có không? Tại vì những cái đó cũng chỉ là những câu Kinh Thánh chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh thôi. Nhiều khi không có nhớ là mình có cái bóp để ở đây nữa. Thành ra đến đụng chuyện, mình phản ứng theo cái con người rất là tự nhiên của mình. Chúng ta đã từng theo đạo ráng nhiều năm rồi. Ráng lên, cố lên, ráng chút xíu nữa em ơi, ráng chút xíu nữa anh ơi, ráng lên, gồng đỏ mặt luôn mà cũng không có được gì hết. Tái mặt luôn. Phải không? Thành ra buổi sáng hôm nay, bước theo Thánh Linh, trước hết quý vị phải là một người tin Chúa. Chúng ta là những cơ đốc nhân, có một số chưa học thần học mở rộng. Chúng ta nhiều khi muốn làm giàu mà không cần Đức Chúa Thánh Linh. Chúng ta nhiều khi muốn có bánh mà ăn mà không cần Chúa. Thành ra chúng ta cũng chỉ là những người tôn giáo thôi. Có đúng không? Cho đến khi nào sự sống của Chúa ở trong chúng ta thì sự sống của Chúa sẽ xu hướng chúng ta làm theo điều đó. Sự suy nghĩ của chúng ta sẽ là sự suy nghĩ của Chúa Giêsu, không có cái gì khác. Thành ra ở trong câu 25 phần A, Đức Thánh Linh điểm đầu tiên ban cho chúng ta một nếp sống mới trong Đấng Christ. Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người được dựng nên mới. Dựng nên mới cái gì? Tóc tôi vẫn đen, tôi vẫn là một thước mốt. Dựng nên mới là dựng sao? Cái dựng nên mới đó là cái do cái quyền năng của Đức Thánh Linh biến đổi chúng ta để chúng ta trở nên người mới. Chứ không phải là trở nên mới là chúng tôi phải đi tôi sửa mắt, tôi phải đi tôi cắt lỗ tai để tôi làm cái... Không có những cái chuyện đó. Không, quý vị cho tôi bộc bạch. Bộc bạch. Ok. Sống bởi Đức Thánh Linh là chúng ta sống bởi năng quyền, sống một cách siêu nhiên. Chúng ta không còn sống tự nhiên nữa. Ô mục sư ơi, mới đi làm 10 tiếng ở trong sở về giờ về mệt quá, phải tắm, phải nghỉ, phải ăn. Đó là nếp sống tự nhiên. Nhưng mà nếu mà chúng ta có Đức Thánh Linh á, thì chúng ta vẫn có thể làm được. Cái đó mới kêu là nếp sống siêu nhiên. Quý vị làm 5 job thì cái income của quý vị phải là 5 cái salary, phải không? Quý vị có bao giờ kinh nghiệm là mình làm ít mà mình có nhiều không? Chúa đem quà đến, Chúa mở đường cho chúng ta, Chúa dẫn người khác đến, Chúa dẫn chúng ta đi, chúng ta gặp hết. Tôi sống với phép lạ nhiều lắm. Đó không còn gọi là phép lạ nữa mà phép thường. Ngày hôm qua đi DC xuống dưới này, ở tại DC máy bay đến trễ 1 tiếng đồng hồ 55 phút. Mà trong cái vé của tôi đó, từ DC mà xuống dưới Houston đó, là chỉ có 55 phút để từ đó mà đi qua cái máy bay nữa để bay xuống Austin. Mà máy bay nó bay trễ 55 phút rồi. Tôi mới gọi cho Nguyễn Anh Tuấn, tôi nói là ok, tôi text cho Nguyễn Anh Tuấn, tôi nói là tôi có thể đến trễ. Rồi tôi cầu nguyện. Tôi nói Chúa đã làm nhiều phép lạ cho con rồi. Con không có muốn đến 2 giờ sáng. Tội nghiệp anh Tuấn phải chờ, phải đón. Con thì ok, nhưng con tội nghiệp cái thân mỏng mỏng của anh thôi. Quý vị biết là trễ một chạy máy bay tới, tôi nghĩ xong rồi. Nhưng mà tôi để cho nó có cái sự bình an ở trong Chúa. Tôi chạy. Tôi chạy đến chiếc máy bay người ta đang boarding. Và tôi lên tôi check cho bà vợ tôi liền. Tôi nói Chúa đã làm một phép lạ. Máy bay nó vẫn còn đó. Không biết tại sao nó nằm ở đó, vẫn còn đó, vẫn đang người lên. Đứa con gái của tôi bị tông xe nát bét luôn. Cái xe đó tôi nghĩ là người ta chỉ đền cho mình khoảng 4.000 là cùng. Họ viết cái check gần 9.000 đồng. Mà bây giờ quý vị biết rồi đó, tất cả những ai mua xe ngày hôm nay, cái giá ở trên cái sticker mà quý vị thấy ở trên xe đó, họ sẽ cộng thêm 10 đến 15.000 nữa mới bán. Không, tôi chỉ nói cho quý vị thôi, quý vị giao mình cho Chúa, tin Chúa và nói xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời đáp đầu ở trong tấm lòng của con. Xin Chúa sống trong con, xin Chúa ảnh hưởng sự suy nghĩ của chúng con, xin Chúa thay đổi cái hệ thống giá trị của con. Khi Chúa làm chủ chúng ta thì Chúa sẽ ảnh hưởng ở trên ta. Mình đâu có còn nghĩ tầm bậy nữa, mình đâu có bây giờ làm tầm bậy nữa, vì cái sự chi phối ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta nó làm hết mấy cái chuyện đó rồi. Không phải là chúng ta quên cái chìa xe, chìa khóa xe ở đâu đó, chúng ta quên cái bóp ở đâu đó, chúng ta quên cái gì ở đâu đó, không nữa, mà nó ở trong cuộc đời của chúng ta. Mà nếu mà Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà ở trong chúng ta thì chúng ta bắt buộc phải bước theo Thánh Linh. Chứ ở đây Kinh Thánh nó có nói nếu ai ở trong nhà thờ thì sẽ được bước theo Thánh Linh đâu. Không, cái đó là sự thật quý vị, có công nhận vậy không? Nhưng mà chúng ta đã lỡ bỏ ra những cái đó rồi. Chúa đã ban cho chúng ta một cái quyền phép rất ư là sâu xa. Chúng ta hầu việc Chúa bây giờ là hầu việc Chúa một cách rất là tự nhiên. Chúng ta hầu việc Chúa bởi xác thịt. Trong những cái xác thịt của chúng ta vẫn còn, nhưng một chỉ cần nói sai một chữ thôi, chỉ cần nói sai một câu thôi là all hell break loose. Mà chúng ta ngồi trong nhà thờ, chúng ta hát đủ thứ mọi chuyện, chúng ta lên hát ở trên này, chúng ta làm đủ thứ mọi chuyện hết, chúng ta thấy nó cũng có gì đâu. Khi mà chúng ta tin nhận Chúa thì Đức Thánh Linh ở của Đức Chúa Trời thực hiện cái công việc tái tạo chúng ta. Chúng ta không cần phải ráng. Tôi đứng ở tại đây thưa với quý vị và tất cả ở trên video và hình chụp và audio luôn, tôi hầu việc Chúa từ năm 1996. Tôi cũng phải trả giá vì cái sự ngu xuẩn của tôi. Rồi tôi tranh chiến, tôi lặn, tôi hụt, tôi đủ kiểu hết. Bây giờ nếu mà tôi mở cái áo này ra, ở trong lòng ngực của tôi có nhiều cái vết thẹo lắm. Bởi vì sự trước hết là sự ngu xuẩn của tôi. Rồi sau đó tôi tìm kiếm Chúa, tôi nói nếu như vậy thì hầu việc Chúa làm sao Chúa? Khi đó Chúa mới biến đổi cuộc đời, Chúa mới làm. Bây giờ tôi thấy hầu việc Chúa nhẹ nhàng, làm nhiều hơn. Ai mà nói cái chữ bận, tôi không biết chữ bận đó có nghĩa là bận quần áo hay là bận đây là bận rộn. Quý vị không thể nào nói chữ bận được. Tôi làm việc mà không bao giờ nói hết việc hết này. Chỉ khi nào quyết định đi ngủ thôi, mới đi ngủ thôi. Còn không, ngoài ra nếu mà làm hết việc là không hết. Rồi, thành ra quý vị thấy ở tại đây, ngoài Đấng Christ, chúng ta là những người cái xác đi không hồn. Cái sự vâng lời của chúng ta, chúng quý vị nghĩ là vì chúng ta yêu mến Chúa mà chúng ta vâng lời. Ở đây chúng ta nói những cái câu ở trong nhà thờ lâu ngày chày tháng nó không có đúng. Đức tin của người đó lớn lắm. Đức tin là cái gì? Đức tin là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chẳng lẽ Đức Chúa Trời thấy người đó đẹp, Đức Chúa Trời ban cho nhiều đức tin sao? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời thấy người đó dâng hiến nhiều, Đức Chúa Trời ban cho họ đức tin nhiều sao? Tất cả mọi người đều có cùng một Đức Chúa Giêsu Christ đóng trên cây thập tự giá thi hành sự cứu rồi. Nhiều khi mình nói mà mình không để ý gì mình nói. Anh đi đâu đó? Tôi đi khám bác sĩ. Cái tôi hỏi ông là ông có nội ông bác sĩ sao mà đi ông khám bác sĩ không? Không, quý vị phải nói những chuyện đó người ta mới tỉnh ngủ. Còn quý vị nói bình thường người ta vẫn ngủ mê hoài, người ta cứ tiếp tục tôi đi khám bác sĩ, làm giống như là mình là bác sĩ vậy đó. Mình, quý vị nói gì nó mới tỉnh ngủ. Không phải bác sĩ khám tôi. Quý vị bữa nào mình làm thử đây. Không, có những cái câu nói của chúng ta ở trong nhà thờ mà tôi nghĩ nó không có cái căn bản của Kinh Thánh, nhưng mà chúng ta nói riết rồi nó quen rồi, nói ra là người ta hiểu rồi. Nhưng mà quý vị nên suy nghĩ cái đó. Ở ngoài Chúa thì anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Ngày hôm nay vẫn có những người ngồi trong nhà thờ mở miệng ra nói câu này: tôi đã chọn Chúa. Quý vị có thấy một người nào nằm ở trong cái hộp 6 miếng mà chọn cái chỗ để cho mình không? Hay là cái người sống nó chọn cái chỗ để cho mình? Hay là cái người sống họ quyết định cái dạng tang lễ là cái gì? Còn khi đó là mình nằm im lặng rồi, có biết gì đâu nữa là nói. Nhưng mà mình cứ nói hoài vậy đó, nói ra vẻ như là mình ngon lành lắm. Mình chết rồi thưa quý vị. Chúa đã nói chuyện với ông Nicodem, nếu một người chẳng sanh lại, sanh lại là sanh như thế nào? Nhiều khi mình suy nghĩ xong mình thấy nó mệt quá, không hiểu, thôi dẹp, bỏ qua. Rồi mình đi đâu mình cũng nói là ở trong văn đoạn 3 câu 3 là phải có sự tái sanh. Tái sanh là cái gì mình cũng chẳng thèm để ý luôn. Tái với hồi mình cũng chẳng nhớ và cũng chẳng care. Thành ra cuối cùng lại cái niềm tin của mình nó không có cái giá trị. Phải không? Nếu mà đó là niềm tin của mình, nếu đó là cái cuộc sống của mình, nếu đó là cuộc đời của mình, quý vị tin Chúa, tôi bảo đảm với quý vị sẽ tra xét từng chữ một. Ra mua cái xe có 300 bạc à, mà đọc tới đọc lui, coi lới coi lui, thuê người tới coi xe coi thử nó có kêu hay không. Mở rồi cái xe có 300 bạc ở Cali á, bắt một cái alarm của cái xe nó mất 1.500 mất tiêu rồi. Cái tôi hỏi mày cái xe mày 300 mày mất cái alarm 1.500 để làm gì vậy? Nó đây để bấm chóc chóc chóc. Người ta không có thấy xe mình, nghe ta nghe chóc chóc người ta tưởng xe Mercedes. Quý vị mang cái kiểu đó quý vị vô nhà thờ quý vị sống thì làm sao nhà thờ nó làm gì? Toàn là những người làm động tác giả ở trong nhà thờ thôi. Phải không? Toàn là những người nói điều này mà sống kiểu khác. Rồi những người nói ra mình không biết có đáng tin không. Cực như vậy đó. Thành ra ở đây Đức Thánh Linh ban cho chúng ta một nếp sống mới trong Đức, trong Đấng Christ. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống. Quý vị hát mà quý vị có hiểu cái chữ mình hát không? Thánh Linh đến không đến chẳng kè, con hát vẫn xong, đâu cần Thánh Linh con hát không được. Rồi bài hát nữa, Thánh Linh ơi con cần Ngài. Cần thiệt không? Có khi nào quý vị cầu nguyện như vậy không? Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào trong con. Xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời biến đổi con. Con là Nguyễn Hoàng Chính mà con không thích thằng Nguyễn Hoàng Chính nữa, thì con không biết Chúa nào sẽ thích con. Quý vị có bao giờ dám can đảm cầu nguyện như vậy không? Hay quý vị nói là con là rất đẹp trai, không có Chúa, Chúa lỗ. Phải không? Không có đến khi nào mà quý vị nhận thức được cái con đường cùng rồi đó, thì quý vị cái đó drop xuống. Nhận đến con đường cùng rồi đó mà nhất định vẫn không chịu tin nhận Chúa, nhất định vẫn không chịu ăn năn. Quý vị đã thấy những người đó chưa? Ngày mai thứ hai là ra ngoài tòa ly dị, ký đơn. Mà bữa nay nói là bây giờ ăn năn đi, xưng tội với Chúa đi, cầu nguyện với Đức Thánh Linh. Nhất định không, nhất định không. Biệt động quân sát, dân chơi không sợ mưa rơi. Tôi nói ok đứng dậy đi về. Phải không? Dân chơi mà, trời nắng trời mưa gì cũng được, về. Chúng ta nên nhớ về sanh bởi Thánh Linh. Ở trong văn nói rất rõ, không phải sanh bởi khí huyết, không phải sanh bởi tình dục. Quý vị có thấy không? Mà nếu mình lấy cái con người bởi khí huyết, bởi tình dục của cha mẹ mình mà mình sống thì mình trớ quá. Tôi nói như quý vị nghĩ là tôi giảng tà giáo vậy đó. Không có đâu nữa. Trong Kinh Thánh tôi thấy mọi người nhìn tôi một cách để thâu băng. Cái cuộc sống của chúng ta thật sự được biến đổi chỉ bởi tác động của Đức Thánh Linh, là Đấng đã ban cho chúng ta sự sống mới. Nếu ai ở trong Đấng Christ, mình ở trong Đấng Christ đi, thì mình sẽ được dựng nên mới, sự sáng tạo mới, sự con người mới được sinh ra trong chúng ta. Bản chất chúng ta nhận được đó là công việc biến đổi của Đức Thánh Linh. Và khi chúng ta tin bởi đức tin, tin một cách chân thành, ăn năn tội, thì chúng ta sẽ đến. Có một vài tín đồ nói với tôi như vậy: mục sư ơi, mục sư có thể nào giảng tin lành mà không nói về tội không? Nói tội nghe nặng nề quá, nói tội nghe negative quá, nói tội nghe sao nó... Mục sư nói cho nó positive một chút. Tôi nói ông có cái gì positive ông nêm nó ra tôi nói cho. Quý vị hiểu không? Có nghĩa là chúng ta vẫn không hiểu được cái căn bản của niềm tin và cái sứ điệp của tin lành của chúng ta. Chúng ta là một tội nhân, không phải là tôi đeo một món nữ trang thêm nữa là tôn giáo, là tin lành vào trong đời trong đời sống của tôi. Nhưng mà tôi công nhận cái cuộc sống của tôi không có Chúa nó là như vậy đó. Tôi thấy có những người có quá nhiều khả năng và điều kiện trong cuộc sống, nhưng mà tại sao họ vẫn bất an? Lạ thiệt. Mình nghĩ những người như vậy đáng lẽ là phải những người phải hưởng thụ những cái gì mà Chúa ban, nhưng mà họ rất là bất an, rất là lạ. Nhưng mà đó là bởi vì họ sống theo cái kiểu của họ vậy đó. Chúa ngự ở trong chúng ta. Ở trong Giăng có nói rằng là Chúa Giêsu đó thưa quý vị, khi thi hành chức vụ ở trên đất, Chúa đâu có ở trong chúng ta đâu. Chúa đi cùng với các sứ đồ, Chúa đi cùng với các môn đồ, Chúa đi trước các môn đồ, Chúa đi sau các môn đồ, chứ chưa bao giờ Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Nhưng mà khi Chúa Giêsu dạy cho các sứ đồ là Đức Thánh Linh đến không phải ở với các ngươi mà ở trong các ngươi nữa. Thành ra chúng ta không có quên đem Đức Thánh Linh đi theo khi chúng ta lên cái cruise. Chúng ta không có quên Đức Thánh Linh khi chúng ta về Việt Nam. Tại vì bỏ quên Đức Thánh Linh ở Mỹ rồi. Thành ra về tới Việt Nam đó, những cô cẳng dài cẳng ngắn gì đó là xong luôn. Thành ra mới có chuyện để nói. Thành ra chúng ta ở tại đây đó là chúng ta tin Chúa, Chúa Thánh Linh ngự ở trong cuộc đời của chúng ta. Và cái dấu hiệu đó là cái sự biến đổi. Nếu mà cuộc đời của quý vị từ ngày tin Chúa đến nay vẫn chưa được biến đổi và tái tạo đó, tôi nghĩ rằng là chúng ta nên coi lại cái niềm tin của mình đi. Đừng có ráng thêm 20 năm nữa. Và nếu mà chúng ta sinh bởi Đức Thánh Linh thì khi đó chúng ta mới bước theo Thánh Linh. Và quý vị biết là chúng ta làm gì nữa không? Và chúng ta chết trong Thánh Linh luôn. Không, cái này không có giỡn. Ở trong Khải Huyền, mời quý vị mở ra trong Khải Huyền đoạn 14 câu 13. Tôi nghe có tiếng phán từ trên trời rằng hãy viết lấy từ rày phước cho những người chết là người chết trong Chúa. Người tôi là người ngoại mà tôi nghe cái câu này là tôi chịu không được đó nghe. Tan chế một phước. Cái câu đó đồng ý đó. Đức Thánh Linh phán phải vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Chúng ta sống trong, chúng ta sanh bởi Đức Thánh Linh thì bắt buộc chúng ta phải sống bởi Đức Thánh Linh. Đó là lý do mà ông Phao-lô viết Galati. Tại sao các anh đã vội bỏ đấng Christ như vậy? Tôi đã được sinh ra trong Đức Thánh Linh thì tôi phải sống bởi Đức Thánh Linh và tôi cũng sẽ chết trong Đức Thánh Linh luôn. Người mà không có Chúa trong giây phút lâm chung của cuộc đời mình rất ư là đáng thương. Họ rất kinh hãi vì họ không biết họ đi đâu. Tôi không biết quý vị có kinh nghiệm cái đó không, cho chúng tôi cái chuyện đó là chuyện thường nhật. Và thỉnh thoảng có những người tin Chúa khích khi lâm chung cũng rất sợ hãi. Thành ra cái conviction của tôi đó là phải nói cho những người đang còn sống mạnh khỏe suy nghĩ, để đến cái giây phút đó rồi đó quý vị bình an. Xin Chúa đón con. Chứ không phải là lúc đó quý vị kinh hoàng, khủng khiếp là không biết xe tăng tới hay là xe gì tới, hay là xe và ngựa lửa của Chúa sẽ đến đón mình. Không biết. Đây tôi nói với quý vị ở tại đây, cái vấn đề mà, cái điều này là mình thấy nó rất rõ ràng rồi. Chỉ có Đức Thánh Linh mới ban cho chúng ta một cái nếp sống mới trong đấng Christ. Còn nếu mà không phải cái sự sống của Đức Thánh Linh, đó là cái sự sống ráng của chúng ta mà thôi. Đó chỉ là cái sự sống ráng của tôn giáo của chúng ta thôi. Cái điểm thứ hai, Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban sức mạnh để chúng ta vượt qua bản chất cũ của mình. Quý vị đọc câu 25 phần B. Nếu mà chúng ta nhờ Đức Thánh Linh mà sống, có nghĩa là nhờ Đức Thánh Linh mà được sinh ra, thì chúng ta cũng phải bước đi, có nghĩa là sống với Đức Thánh Linh. Thì khi chúng ta sống với Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt chúng ta, vì Ngài là đấng mà Chúa sai đến để dạy cho chúng ta, dẫn chúng ta, dắt chúng ta và ban cho chúng ta cái sức mạnh để chúng ta sống vượt qua cái bản chất cũ. Cái bản chất cũ và con người xác thịt của chúng ta vẫn còn đây, chứ đâu có chết. Làm sao mà chết được? Nếu cái bản thân, cái xác thịt này mà chết là ra nằm ngoài kia rồi. Mình vẫn còn sống ở tại đây, và cái con người cũ và cái xác thịt cũ của chúng ta nó rất ư là mạnh mẽ. Thành ra chúng ta phải nhờ Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh mới ban cho năng quyền, dẫn dắt chúng ta đi, ban cho chúng ta sức mạnh của Chúa để chúng ta được vượt qua những cái bản chất cũ của mình. Chẳng có ai làm chứng về cái sự chiến thắng tội lỗi hết. Tin là làm chứng về những sự ban cho của, cái sự ban cho của Chúa. Xin lỗi quý vị nghe, người không tin Chúa, Chúa cũng ban. Trời nắng trời mưa, người Hồi giáo Chúa cũng mưa, người Cộng sản Chúa cũng nắng. Nếu mà đưa tôi đó, tôi mà làm ví dụ như là cái kiểm soát của Chúa, tôi nắng cho cái bông sen ở trên đầu, nó đi đâu cái mưa rơi xuống như đó thôi. Còn đứa nào không tin Chúa thì see you later. Phải không? Nhưng mà đây mình mới thấy là Đức Chúa Trời yêu thương, Chúa ban hết cho tất cả mọi người. Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban sức mạnh để chúng ta vượt qua. Không thấy ai làm chứng về sự đắc thắng tội của mình hoặc chiến thắng tội. Tôi có cái tính rất là nóng, tôi có cái tính là đói ăn, tôi có tính tham lam, tôi có tính nghi ngờ, tôi có tính nói xấu, tôi có tính nói hành. Không có thấy ít ai giữa nhà thờ trong cái giờ làm chứng nói là tạ ơn Chúa hồi trước tôi như thế này thế kia, nhưng mà bây giờ Chúa đã biến đổi tôi, để cho tôi bây giờ cái sự nóng giận hay là cái sự nói tục, nói phét, nói tào lao nó không còn nữa. Không thấy nói. Có đúng không? Rồi đó là đắc thắng tội lỗi. Chúa đâu có muốn chúng ta ngưng phạm tội đâu. Cái chuyện đó không phải là cái chuyện cuối cùng của Chúa. Quý vị cho tôi nói, Chúa nói ở trong cái phần cái điểm thứ ba đó, mà chúng ta sẽ thấy ở trong này, ở trong Chúa nói như thế này: Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban sức mạnh mẽ cho chúng ta để chúng ta lớn lên trong tính cách giống như Đức Chúa Giêsu Christ. Từ phạm tội, Chúa đâu có phải chỉ muốn cứ làm cho chúng ta không ngưng phạm tội đâu, để chúng ta nhìn vẫn cứ đen đúa như vậy, răng đen mã tấu và nước huyết cứ chảy chảy vậy về đâu ngưng phạm tội. Nhưng mà Chúa còn muốn cho chúng ta cái tính cách trở nên càng giống Chúa Giêsu hơn. Đi Mỹ mà người ta còn chờ phỏng vấn mình, người ta còn chuẩn bị mình, huống chi là vô nước thiên đàng. Chúa cũng phải làm cho chúng ta, để chúng ta cái tính cách của chúng ta nó giống Chúa Giêsu Christ, để khi mà lên gặp các thánh đồ khác, rồi gặp Chúa Giêsu, chúng ta sống nó êm ả, nó dịu dàng, chứ đâu có sốc. Nhạc rất là êm ái dịu dàng, tắt nó dùm đi. Trái của Đức Thánh Linh, đó là cái kết quả sự sống của Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta. Chính trái Thánh Linh đó không phải là cái việc làm hoặc là sáng tạo, sáng chế của mình. Lòng yêu thương, đây là lòng tình yêu của Đức Chúa Giêsu Christ, chứ không phải là tình yêu của tôi. Cái mặt của tôi chỉ thích người nào thích tôi thôi. Còn cái người nào không thích tôi, nói thiệt với quý vị, tôi đứng tránh rất là xa. Họ đi xuống cửa này, tôi đi vòng qua cửa kia. Đó là tình yêu của tôi, xác thịt của tôi đó. Quý vị cho tôi đọc một câu ở trong Kinh Thánh, để cho quý vị đọc về nhà, quý vị suy gẫm. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 14, ông Phao-lô: vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi. Cảm động đây là thúc bách chúng tôi, cưỡng bức tôi, bắt tôi, buộc tôi. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, thành ra ông mới hầu việc Chúa được. Có những cái việc quý vị không muốn làm, that's okay. Nhưng mà quý vị ngồi bình tĩnh lại, nói xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời cảm động lòng của con để cho con làm. Có những người trong tình yêu thương làm những cái hành động như trả bài. Quý vị biết cái cliché đó của Việt Nam phải không? Làm gì giống như trả bài vậy? Nhưng mà nếu mà quý vị tận tình yêu thương chân thật, nó sẽ khác. Cái người quét nhà mà có tình yêu thương của Đấng Christ quét khác. Cái người mà sắp ghế ở dưới phòng thông công đó, nếu mà có tình yêu thương của Đấng Christ, họ sắp khác. Nghiêng một chút họ không có tắt đèn đi về, họ sửa nó lại cho thẳng. Bỏ cuốn thánh ca vào trong cái pew đó, không phải là bỏ như vậy, bỏ như vậy, bỏ quẹo vậy, bỏ ngầm ngửa vậy được. Mà tất cả chữ thánh ca là phải nằm lòi ra với cái người đang ngồi đó thấy. Họ đi một vòng, họ thấy mấy đứa con nít nó quăng lên quăng xuống, nó quẹo qua quẹo lại, họ sửa lại hết. Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi. Quý vị sống như có tình yêu thương của Chúa sống vào trong lòng mình, coi thử coi. Rồi cái sự vâng lời của mình Chúa ban. Ở trong công vụ các sứ đồ đoạn 11 câu 18, Chúa ban cho sự ăn năn. Quý vị có Đức Thánh Linh, vừa mới nói ra là quý vị biết nó đã, mình nó lời ra khỏi miệng rồi. Tứ mã háng rộng nè, nói vậy. Mình khi mà mình nói ra là biết nó sai rồi. Tôi hầu việc Chúa, tôi giảng mỗi Chủ nhật, tôi đâu có về cần phải ra trước ban quân ủy đâu. Bà vợ yêu vấu của tôi về tới nhà là bà nói liền. Bà nói hồi nãy cái chữ ông dùng cái chữ đó không có được nghe không. Lúc ban đầu mình tự ái dân tộc biết không, sừng sừng lên. Từ điển của Nguyễn Bá Công nói như vậy, từ điển tiếng Việt nói như vậy, từ điển Hán Việt nói như vậy, bà là ai mà bà nói như vậy. Nhưng mà khi Đức Chúa Trời ban cho mình cái sự ăn năn, mình ăn năn rất dễ dàng, mình ăn năn rất nhẹ nhàng, mình không có đỏ mặt đỏ tai đỏ cổ, mình không có làm cho ra vẻ ok ok ok. Thành ra cái sự ăn năn của mình là của Chúa cho, cái niềm tin của mình là của Chúa ban cho. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8, quý vị cứ nói thêm đức tin cho con, xin Chúa ở cùng con và cho con có thể tin được những điều này. Chúng ta không có được cái sự nhịn nhục. Có người cố vượng người nói về, tôi đã nhịn nó 8 lần rồi nghe mục sư, không có nhịn nữa. Tôi nói ông gồng lên được, ông nhịn được 8 lần là giỏi rồi đó. Tôi không có lần nào luôn, giờ đó 2 lần. Quý vị hiểu không? Cái đó là bởi Đức Thánh Linh. Bởi Đức Thánh Linh. Còn nếu không là mình không làm ăn gì được hết. Tôi hầu việc Chúa cũng vậy. Tôi có Đức Thánh Linh, tôi nói bây giờ xin Chúa cho con, bây giờ con đi ngủ rồi, 3 giờ sáng, bây giờ con phải làm gì? Chúa nói mày đứng dậy mặc quần mặc áo đi, thì mình đi. Nhưng mà đi cái lúc đó nó không có còn mặt mày ngầu ngầu khó nhọc là nói 3 giờ sáng rồi biết không. Và cái điều này là cái điều tối kỳ nè. Khi mà người ta gọi quý vị lúc 3 giờ sáng, người ta ngồi trên freeway, xe người ta bị hư đó, là quý vị phải đi. Quý vị không thể nào trả lời được rồi, hẹn anh 8 giờ sáng. I will be there. Quý vị thấy có những cái con người nó vô tình đến cỡ đó đó. Có biết cái giờ này giờ ngủ không? Giờ ngủ người ta mới gọi. Tại vì người ta cần. Phải không anh David? Lần đầu tiên tôi gặp anh đó. Quý vị phải hiểu như vậy. Người ta cần mình, người ta gọi mình. Là vì tình yêu thương của Đấng Christ mình đứng dậy mình đi. Chứ cái lúc đó mà nói về xác thịt của mình á, mình nói là tôi vừa mới nhổ răng về, răng đi không được đâu, thôi để ngày mai đi, 8 giờ sáng đi rồi tôi mua cho anh ly cà phê Starbucks uống luôn. Thì cái đó người ta cũng ok, người ta bỏ xuống, nhưng người ta chửi cho mình nát mã luôn. Vậy thôi. Tôi chỉ nói với quý vị như vậy. Bước theo Thánh Linh, nhưng mà nhiều khi chúng ta chưa có được sanh ra ở trong Thánh Linh. Thành ra cái đề tài này nó cũng chỉ là một đề tài cho một hội đồng, rồi tất cả mọi người đi về trong lòng rất ưu là buồn bã, tại vì mình cũng vẫn như cũ, vẫn như cần. Phải không? Buổi sáng hôm nay đó, trước khi mà nói về bước theo Thánh Linh đó, make sure là quý vị cầu nguyện xin Thánh Linh sanh con lại ở trong Chúa. Còn nếu không thôi, Chúa Giêsu mà có đến bao nhiêu năm trở lại đó, mình cứ sống lê cái con người của mình như vậy, mỗi năm trôi qua y chang, không có thay đổi gì hết, vẫn thói quen cũ. Buổi sáng phải có ly xoay chừng, phải có điếu thuốc, phải có ly trà, nước trà gì đó thái nguyên, rồi khi đó mới đi làm được. Là nó cứ như vậy, nó làm hoài. Còn quý vị mà sống theo Đức Thánh Linh á, cái người phối ngẫu của mình họ thấy rất là in, rất là hấp dẫn, tại vì cái người này thay đổi mỗi ngày. Không phải là thay đổi theo cái kiểu của ông nó nghĩ đâu nghe, nhưng mà thay đổi theo cái kiểu chiều hướng tốt. Tóc cũng bạc bạc rồi, sợ quá chừng. Quý vị hiểu không? Thay đổi. Mà bà vợ thay đổi theo cái tính cách tốt á, cũng làm cho ông vợ, ông chồng rất ư là tò mò. Mà nếu quý vị có Đức Thánh Linh thì cần gì mà phải cần phải đi counselor về vấn đề hôn nhân và gia đình. Chính mấy sư phụ đó cũng ly dị 3-4 đợt rồi. Phải không? Không, tôi nói cái này là tôi nói cho quý vị biết, tôi không có gì cả, tôi cũng có thánh hiện gì ở đây hết. Nhưng mà đó là cái những cái kinh nghiệm của tôi trăn trở, tìm tòi, và nhiều khi tôi cũng đối chất với chính tôi. Tôi đã có lúc tôi lòm hết tất cả những cuốn kinh thánh tôi có trong nhà thờ rồi, trong nhà rồi. Và tôi nói cái này, cái này mà nó không có đúng đó, không có lẽ thật đó, thôi ghét nó đi chứ. Get hot and get tough. Nhưng mà sau đó mình thấy đúng, mình đầu phục, mình quỳ xuống, mình xin Chúa ăn năn, xin Chúa tha thứ cho mình ăn năn, rồi xin Chúa tái tạo, xin Chúa đặt lại trong con những cái gì đó nó ngổn ngang, để cho con tin Chúa như là một đứa trẻ như vậy. Tôi vừa mới nói với quý vị về cái thất bại của tôi, và được Chúa Thánh Linh thương xót thăm viếng và biến đổi. Hồi trước tôi hầu việc Chúa cũng bằng cách ráng, không có gì hết. Nhưng mà khi mà giao cho Chúa xong, thấy nó rất ư là nhẹ nhàng, rất ư là phước hạnh, và cái điểm quan trọng là rất ư là có kết quả. Còn trước kia là ráng cùng mình luôn, ráng đêm, ráng ngày, ráng sáng, ráng tối. Quý vị ok không? Con người của mình sống trong xác thịt này, chúng ta sẽ nghĩ về vấn đề tiền bạc, sự nghiệp, công danh. Đó là cái chuyện bình thường của xác thịt. Nhưng mà nếu để cho Đức Thánh Linh thì chúng ta chỉ xin chính Ngài thôi. Có Ngài là chúng ta có hết tất cả mọi sự. Dù chúng ta không biết cách sống như thế nào, Chúa sẽ dạy và giúp cho chúng ta. Cái điều quan trọng đó là tôi vẫn đọc và tôi vẫn nói, tại sao Chúa Giêsu mưu từ người này qua người kia? Tại sao ông Phaolô sau khi đã thiết lập được hội thánh, đào tạo được môn đệ như Aquila và Berisin, ông đi qua Epheso để Corinto lại? Là tại vì những người đó đã được Chúa rồi, là họ có Chúa là ok rồi. Cái điều quan trọng buổi sáng hôm nay đó là quý vị trước nay như thế nào không cần biết. Có thể là chúng ta tìm được ơn để hầu việc Chúa đâu có sai, nhưng mà nó sẽ không dẫn chúng ta đi tới đâu hết, là bởi vì chúng ta không có Chúa. Bây giờ tôi kêu gọi, đây không phải là hình thức. Nếu quý vị muốn nó thay đổi, nói hồi trước đây con như vậy, bây giờ giống như A.B. Simpson, con xin đi với Chúa và chỉ tìm kiếm Chúa Thánh Linh thôi. Mời quý vị đáp ứng. Quý vị bước lên trên này, rồi mục sư Lê Phước Thuận sẽ cầu nguyện cho.